chiều ngang tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành để thế tôn rồi ông rồi đứng một bên cung kính bên vân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài kỳ bí mật hoan hỷ dạy chúng con về phúc lân cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui kẻ á thân cần bất trí hiền đúng nhường lời tôn đức là phúc lân cao thượng nào chú sư tên họ công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lân cao thượng đã văn nhẹ nhẹ dội kéo quân liền hồng tạm nói những lời chân chân là phúc lân cao thượng hiểu phần bằng chân thành chăm sông vờ và con sông bằng nghệ thương phúc lân cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hàng nguyện hạnh vi không nổi lầm là phúc lân cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lân cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc phúc lân cao thượng nhận dục tấn thượng hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lân cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lân cao thượng khi xúc chạm biệt đời đứng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lân cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lân cao
Nhạc Nam Mô Bổn Tha Gia. Con tức hạnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 3 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Dụ Ngôn Con Ngựa và Đức với sự điều hợp của Đại Đức Tuệ Quyền và sự giảng dạy của Đại Đức Pháp Tân. Các tiết mục gồm có thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, Thinh Văn Giác Đại Lực nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư minh thầm hạnh, kính bạch chư tôn đức và kính thưa đại chúng. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 15 tháng 2 năm Tân Mão là ngày Bồ Tát. Dạ, và hôm nay thì kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát quan trai giới thì xin chuẩn bị. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức tuệ quyền từ bi truyền giới đến cho Phật tử chúng con ngày hôm nay, và kính mời Sít Quỷ Ngọc thay mặt cho Phật tử trong room ngày hôm nay thọ trì quy giới. Dạ, và kính mời.
Sa thủ kính cảm ơn quý chức hành. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con Quỳ Ngọc thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ Bảy 19 tháng 3 năm 2011 dương lịch, nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch năm Tân Mão. Ngày Phật tử thọ bát quan trai giới, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị. Chúng con kính cung thỉnh đại đức tự nguyện từ bi truyền giới cho chúng con. Con xin thay mặt cho quý Phật tử xin thọ quy giới. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkasamayang sante tisarane nasa athang yasaman nagatang uposathang yajama dutiyam bimayang sante tisarane nasa athang yasaman nagatang uposathang yajama tatiyam bi mayang sante tisarane nasa athang yasaman nagatang uposathang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tại sao Phật câu Nam mô Bụt Thầy á, quý vị nghe rõ không ạ? Cảm ơn 8 giờ. Dạ cảm ơn, để chúng ta nghe rõ. Nam mô tại sao Phật câu a tu ra hà tu sam ma sam Bụt Thầy sa Nam mô tại sao Phật câu được, bây giờ sư không được, bây giờ má bạn sư dạ, để chúng nghe lại chưa? Dạ cảm ơn tập, dạ cảm ơn tự. Dạ, chúng tôi bị mạng yếu như thế nào hôm nay không hiểu, xong cứ té lên té xuống mãi. Bây giờ chúng tôi sẽ truyền dạy. Nam mô tassa phakavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa phakavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa phakavato arahato samma sambuddhassa. Chú Việt còn nghe chúng tôi nói truyền giới không ạ? Dạ thưa cảm ơn. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đến chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đến chánh biến tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bụt thăng saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Thamang saranang gacchami, đệ tử nguyện xin quy y Pháp. Sangkhang saranang gacchami, đệ tử nguyện xin quy y Tăng.
Bụt thăng saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Thamang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sangkhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyampi Putthang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện xin quy y Phật. Dutiyampi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện xin quy y Pháp. Dutiyampi Sangkhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện xin quy y Tăng.
Dutiyampi Putthang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyampi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyampi Sangkhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện xin quy y Phật. Tatiyampi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện xin quy y Pháp. Tatiyampi Sangkhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện xin quy y Tăng.
Tatiyampi Putthang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện xin quy Phật. Tatiyampi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện xin quy Phật. Tatiyampi Sangkhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện xin quy Tăng.
Banati bata veramani sikaha padang samadhiyami. Thì tự nguyện giữ giới không trộm, giữ giới không sát sanh, giữ giới không sát sanh. Adinna dana veramani sikaha padang samadhiyami. Thì tự nguyện giữ giới không trộm cắp. Abrahmacharya veramani sikaha padang samadhiyami. Thì tự nguyện giữ giới không dâm dục. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Thì tự nguyện giữ giới không nói dối. Surame rayamachapamadathana veramani sikkhapadang samadhiyami. Thì tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Ikalaphochana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacchagitava ditaviso katasanama lagantha vile panatharana mandana vipo sanathanam. Veramani sikaha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca phụ nhạc kịch, thưởng thức ca phụ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha sayana maha sayana veramani sikkhapadang samadhiyami. Thì tự nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Panacipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp. Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Surame rayamachappamadathana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapochana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacchagitava ditaviso katasana malagang thawile patat panatha rana Nang dana wifu sana thana wiramani sikapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha sayana maha sayana wiramani sikapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Itmang atang kasaman nagatang buthapan nyatang uposatang itmang charatin itmang chadiwasang sama dewa abhyakitum sama diyami. Chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì và quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Chừng mà nên à thô bố sát thất sĩ khá bạc đà thê ô bố sát thất sĩ ị mạnh chá rạch tân ị mạnh chá đi vô sáng sa thúc căng cắt tỏa phẩm bản đề nâng nê chạch ca lăng sa mà rạch tích cắp băng. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì rọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dễ vui.
Ma phần tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sì lê nà nê pô tân dân tị, sì lê nà phô gà sâm bạc đà, sì lê nà nê pô tân dân tị, ta sma si lăng vị sô thạ dê. Người dưới giới hằng được phúc túc mãn chung thọ sâm. Dạ thưa quý vị nghe lại chưa? Dạ thưa quý vị đã nghe lại chưa? Dạ cảm ơn cô Ni Cha. Người giữ giới hằng được phú túc mang chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chiến thắng niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thú sa thú lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm tam hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Watu sapa manggalang rakan tu sapa diwata sapa buta nu fahwe nak sada suti fawan tu te fawan tu sapa manggalang rakan tu sapa diwata sapa thama nu fahwe nak sada suti fawan tu te fawan tu sapa manggalang rakan tu sapa diwata sapa sangka nu fahwe nak sada suti fawan tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người.
Sa chú sa chú phần tê, con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Đại Đức Tề Quyền đã thay mặt chư tăng cho trường đã quan trai giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay, nghĩa dụ pháp, dụ ngôn ngựa chưa được điều phục, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa đại chúng, nghe được không ạ? Dạ cảm ơn cô Ni Cha. Con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Chánh Định, đại đức cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý sư cô, quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay tất cả chúng ta học cái bài nghĩa dụ pháp. Ý nghĩa của dụ ngôn con ngựa, khi con ngựa nó chưa được thuần phục, thì con ngựa có thể nói nó chưa được thuần phục, tuy nó có cái tốc độ, nó có cái sắc, hoặc là có những con ngựa có cái tốc độ, có cái sắc đẹp, và nó có thể cân đối bề ngoài, nhưng chu vi bề ngoài, nó có thể cân đối, nhưng chu vi về bề ngoài nó không có được tốt, hay là có những con ngựa nó được điều chưa được điều phục về tốc độ, nó có cái sắc đẹp, nhưng nó không cân đối, vân vân. Thì ở đây nó ba cái hạng ngựa nó không được điều phục một cách tốt đẹp. Thì Đức Phật này cũng ví dụ như là có ba hạng người mà dẫu chúng ta tạm thời chúng ta hiểu, tức là khi có hình hài thể xác, khi có cái sự khỏe mạnh, nhưng ở trong lòng trong tâm không hiểu biết gì cái giá trị của sự tu tập mà để hiểu biết được thắng pháp, hay hiểu biết được đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, vân vân. Thì đây chính là nói lên từng ý nghĩa của cái tốc lực tốc độ của con ngựa, hay là nói lên cái sắc đẹp của con ngựa, hay nói lên cái vóc dáng bề ngoài của con ngựa, vân vân. Thì cũng vậy, một con người mà thiếu cái sự hiểu biết như vậy, thiếu hiểu biết về tứ đế, về khổ tập diệt đạo mà không như thị thật, thấy khổ cần được biến tri, khổ cần được cần phải phải diệt trừ, khổ tập đế cần phải được diệt trừ, và đạo đạo đế cần phải tu tập, và diệt đế cần phải tác chứng. Thì ở đây nếu như chúng ta không có không có có như thật biết như vậy, thì xem như là chúng ta đã là một người chưa được điều phục. Thì quý ngài quý vị sẽ được nghe để Đức Pháp Tân đảm trách cái thời giảng hôm nay, sẽ trình bày một cách tận tường về từng con ngựa cũng như về từng hạng người mà Đức Phật đã ví dụ ngụ ngôn ngày hôm nay. Và tiếp theo xin kính mời Phật tử Vô Thường đọc bài, và sau đó cung thỉnh về Đức Pháp Tân giảng thuyết bài học hôm nay, và kính mời Phật tử Vô Thường. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú sa thú, chúng con kính tri ân sư đại đức tuệ quyền. Sau đây con xin phép đọc nghĩa vụ pháp ngày 19 tháng 3 năm 2011, vụ ngôn con ngựa 137, ngựa chưa được điều phục. Một, này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa được điều phục, và ta sẽ giảng về ba hạng người chưa được điều phục. Hãy lắng nghe và khéo phát ý, ta sẽ nói. Thưa vân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: và này các tỷ kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa được điều phục? Ở đây này các tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối, bề cao, chu vi, bề ngoài. Nhưng ở đây này các tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Nhưng ở đây này các tỷ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp và cân đối. Ba loại này, này các tỷ kheo, là ba loại ngựa chưa được điều phục. Và này các tỷ kheo, thế nào là ba hạng người chưa được điều phục? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Nhưng ở đây có hạng người chưa có điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không cân đối. Nhưng ở đây này các tỷ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp và cân đối. Ba loại này, này các tỷ kheo, là ba hạng người chưa được điều phục. Hai, thế nào này các tỷ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không cân đối. Ở đây này các tỷ kheo như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng lục, vị ấy lại ngập mình không có trả lời. Đây ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp, vị ấy không có nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọ, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy này các tỷ kheo, là người chưa có điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không cân đối. Số 3, như thế nào này các tỷ kheo, là người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không cân đối. Ở đây này các tỷ kheo chưa thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi được hỏi về thắng pháp lực, vị ấy trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa sắc đẹp. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỷ kheo, là người chưa có điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Số 4, như thế nào này các tỷ kheo là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ở đây này các tỷ kheo như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt. Như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực, nhưng khi được hỏi về thắng pháp thắng luật, vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp, vị ấy có nhận được đồ tư dụng như y áo, đồ ăn, sắc thực, sàng tọ, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy này các tỷ kheo, là người chưa có điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng người này, này các tỷ kheo, là ba hạng người. Chưa có cân đối, tức trong tăng chi bộ Avuttara Nikaya chương 3, ba pháp 14 phẩm người chiến sĩ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việt. Chúng con kính tung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, Đại Đức Thế Quyền, Đại Đức Chánh Định, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đây. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta lại học lại cái bài các loại người chưa được điều phục. Ngày hôm qua thì cũng đã có học ba bài này rồi, nhưng mà do trục trặc văn thoát cho nên là chúng tôi mới có giảng được một chút thôi, té lên té xuống, và dường như là cái sự cố văn thoát của các vị đa phần ai cũng bị rớt hết, cho nên là cái buổi học ngày hôm qua là bị lỡ dở, và do vậy thì dở dang. Do vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học là cái bài của ngày hôm qua. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó thì chúng ta sẽ học lại cái bài học là các loại người chưa được thủ phục. Như chúng ta đã nghe các vị MC đọc về cái phần chánh văn của cái bài học hôm nay, khi Đức Phật ngài ví dụ về ba cái loại ngựa, ba cái hạng ngựa. Và cái hạng ngựa chưa được thuần phục ở đây đó thì cái hạng ngựa thứ nhất á, là nó hiền thiện, được thuần phục á, thì nó đã gì, nó có được tốc lực, có từ tốc lực, nhưng mà nó không có được cái sắc đẹp và nó cũng không có được sự cân đối. Cái hạng ngựa thứ hai thì khá hơn, tức là nó có được cái tốc lực, nó có được cái sắc đẹp, nhưng mà ngược lại thì nó chưa có được cân đối. Và cái hạng người thứ ba đó thì có được sắc lực, tốc lực, có được sắc đẹp và cũng có luôn cả cái sự cân đối. Đó là ba hạng ngựa. Khi Đức Phật ngài ví dụ về ba hạng ngựa này cũng như là ba cái hạng hành giả, Ở đây đó thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng có một cái hạng hành giả, một cái hạng tỳ kheo, tức là có tốc lực nhưng không có sắc đẹp và cũng không có cái sự cân đối. Cái hạng người thứ hai nữa, cái hạng hành giả thứ hai nữa là có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có sự cân đối. Và cái hạng người thứ ba, hành giả thứ ba, tức là vừa có sắc lực, tốc lực, vừa có sắc đẹp và vừa có cái sự cân đối. Thì, trước tiên chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo có một điều đó là khi mà mình chưa được điều phục ở nội tâm của mình, một vị hành giả mà tu tập chưa được điều phục bằng các pháp, tức là bằng trong những cái pháp để loại trừ các lậu hoặc, thì vị ấy được xem như là chưa có thể chứng ngộ được. Và sau khi mà với cái sự điều phục được các lậu hoặc, tức là không còn dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, thì vị ấy sẽ chứng được quả vị, chứng được quả vị và sẽ chứng được sự giác ngộ. Và trong mọi cái sự, chúng ta biết rằng trong mọi cái sự quân tập của mỗi người đó, và nó đã tạo nên cái công hạnh của mỗi vị, mỗi cái hành, mỗi vị hành giả, và nó sẽ tạo cái công hạnh đó, nó đã tạo nên cái sự khác. Mà qua cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ thấy được ba cái hạng hành giả. Đó là trong đặc biệt là đề cập đến khi đạo Phật đề cập Đức Phật, trong giáo pháp của Đức Phật được đề cập đến những cái hạng hành giả, hay là cái sự quân tập của mỗi người, một vị hành giả đã tạo nên cái công hạnh khác nhau của mỗi người. Và trước tiên đó, chúng ta thấy rằng khi một người mà có điều phục được cũng như là cái loại ngựa mà có được cái tốc lực, thì ở đây khi nói là có một cái vị hành giả có được cái tốc lực, ở đây chúng ta biết rằng cái giai đoạn mà tu tập của một cái vị hành giả, như chúng tôi đã nói, tức là nhờ tu tập bằng với cái sự nội tâm của mình mà vị ấy có được, chứng đắc được và loại trừ được những cái lậu hoặc cấu quế ở trong tâm mình, đặc biệt là bốn pháp lậu: dục lậu, kiến lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Như vậy là sau khi mà đoạn trừ các lậu hoặc á, thì do như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong đời sống hiện tại này, như vậy thì quý vị thấy rằng cái vị ấy với cái thắng trí của mình thấy được bốn cái sự thật, thấy được khổ, tập, diệt, đạo. Cái điều mà như mấy bài trước, mấy hôm trước chúng ta học về cái bài mà nói về cái sự chính, tức là giác ngộ về lý tứ đế đó, giác ngộ về bốn sự thật đó, tức là một người mà thấy được sự khổ, một cái vị hành giả mà thấy được sự khổ trong một cái nghĩa, tức là cả thấy cái sự sanh diệt của danh và sắc, thấy sự khổ, sự bức bách của danh và sắc, thấy được sự khổ trong cái trí giác ngộ của một bậc thánh, thì vị ấy giác ngộ thấy được sự khổ thì đồng có nghĩa là vị ấy giác ngộ thấy được cái nguyên nhân đưa đến sự khổ, tức là tập đế, và đồng có nghĩa là vị ấy đã thành tựu được trên cái đạo quả mà mình chứng đắc. Như vậy thì tùy vào mỗi bậc thánh, cái việc mà chứng ngộ về tứ đế, thì một vị mà chứng ngộ về tứ đế có nghĩa là thấy được bốn cái sự thật này, thấy bằng cái trí trong tâm đạo của mình, tức là cái trí mà để sanh khởi ở trong tâm đạo để sát trừ những cái phiền não lậu hoặc ở trong tâm của mình. Và thường thì chúng ta được biết đó là một cái chúng sanh phàm phu thì thường có những cái lậu hoặc, những cái phiền não, tức là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, dục ái sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Khi một vị đoạn tận hết tất cả 10 cái phiền não đó thì vị ấy sẽ chứng được quả vị A-la-hán, đồng có nghĩa là vị ấy loại trừ được tứ lậu, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Và ở đây ngay trong đời sống hiện tại đó, vị ấy chứng được vô lậu tâm giải thoát và tệ giải thoát. Ở đây chúng ta cũng cần phân biệt được là cái vô lậu tâm giải thoát và tệ giải thoát, chê tô quý mô tí và quay nhau quý mô tí. Cái chê tô quý mô tí ở đây đó, là có cái vị, tức là có những vị tu chứng thiền quán, tức là nhờ tu tập về thiền quán, vị ấy giác ngộ được lý tứ đế, vị ấy chứng được quả vị A-la-hán, và vị ấy lại khai triển, hay là ngay trong quá trình trước đó, vị ấy đã có tu tập thiền chỉ, vị ấy đã có tu tập thiền chỉ, và vị ấy chứng đắc được các tầng thiền, đặc biệt là sơ nhị tam tứ thiền, nếu nói theo tạng kinh, tức là một cái trạng thái, một cái trạng thái có thể có các loại thắng trí, tức là apinyana đó, các loại thần thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta thâm thông, tha tâm thông, túc mạng thông và biến hóa thông. Như vậy thì đối với một vị mà tu tập thiền chỉ, vị ấy chứng đắc tới tứ thiền, tức là nói theo tạng kinh, vị ấy có cái khả năng có được các cái loại thần thông như chúng tôi đã nói là ngũ thông đó. Nhưng mà sau khi cái vị ấy chứng đắc được quả vị A-la-hán nữa, thì có được một cái loại thần thông nữa, đó là lậu tận thông. Có nghĩa là sau khi loại trừ hết tất cả các phiền não lậu hoặc, tức là tứ lậu ở trong tâm của mình, thì vị ấy có được một cái loại thần thông mà trong kinh thường mô tả, đó là lậu tận thông. Như vậy thì cái vị mà được gọi là tâm, có những vị đó thì chỉ có cái tuệ giải thoát thôi, chứ không có cái gọi là tâm giải thoát. Có những vị A-la-hán á, thì theo A-tì-đàm đó, thì gọi là có những vị đó chỉ quán chiếu với cái trí nhạy bén, nhanh nhẹn, vị ấy giác ngộ được lý tứ đế và chứng quả vị A-la-hán. Nhưng mà do quá trình vị ấy không có chứng đắc được các thiền chứng trên thực tế, và do đó thì ở trong luận tạng gọi là những vị gọi là chứng thiền khô, tức là chỉ là chứng quả thánh nhân thôi, tức là giác ngộ giải thoát trở thành một bậc a la hán, nhưng mà không có các cái loại thần thông kia. Thì như vậy là cái vị mà ở đây được nói đến, cái vị thứ nhất á, là cái vị mà chứng bằng một cách mau lẹ, có tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tức là thành tựu các thắng trí, thành tựu trên các chi thiền, thành tựu sơ nhị tam tứ thiền ở trong thiền chỉ, và vị ấy cũng chứng được các quả vị giải thoát, đặc biệt là quả vị A-la-hán. Do vậy thì được gọi là cái vị gọi là có tâm giải thoát và tệ giải thoát, tức là chê tô quý mô tí và quay nha quý mô tí, tức là tâm giải thoát và tệ giải thoát. Và ở đây cái từ tốc lực á, cái từ tốc lực ở đây được gọi là quay nha cha qua ná, tức là chỉ cho cái tốc trí, cái trí mau lẹ. Chúng ta biết rằng mặc dù để mà sanh ra đời, để mà giác ngộ được, chứng được các thiền chứng, hoặc là vị ấy có thể chứng được vị ấy có thể chứng được các thiền chứng và vị ấy có thể chứng được đạo quả đó, thì theo A Tỳ Đàm thì vị ấy phải là tục sinh là người tam nhân, chứ không thể được gọi là người nhị nhân hay là người lạc vô nhân được. Người tam nhân ở đây là ngay trong lúc tục sinh, vị ấy phải có cái tâm vô tham, vô sân và vô si, cho nên đủ ba cái nhân đó. Cho nên khi mà sinh ra đời ở ngay trong hiện tại, vị ấy có cái khả năng chứng thiền một cách dễ dàng hơn và có thể chứng được đạo quả một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì có những người á, thì chúng ta được biết á, có những vị đó thì được gọi là lợi căn và độn căn, tức là những cái ngay cả cái giai đoạn mà chứng đắc đạo quả hay là chứng thiền đó, thì cái vị độn căn đó nó vẫn là cái chậm hơn, tức là những cái sát na để sát trừ những phiền não, hay là những sát na của tâm thiền để mà khống chế hay áp chế tất cả các phiền trái, nó vẫn chậm hơn là cái người mà lợi căn. Lợi căn tức là cái trí nó nhanh lẹ, cái trí nó có thể nhạy bén, nó có thể mau lẹ. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ biết rằng Đức Phật này nói rằng một người có cái tốc lực, có cái tốc lực tức là banya chavana này đó, là vị ấy có được một cái tốc lực trí thật là nhanh, và vì vậy cho nên là vị ấy đạt được một cái gọi là thiền chỉ và thiền quán một cách mau lẹ, tức là thành tựu cả hai lĩnh vực là tâm giải thoát và tệ giải thoát, tức là chê tô quý mô tí và banya quý mô tí. Đây là chỉ cho cái hạng bậc thứ nhất. Mà chúng ta biết rằng đệ tử của Đức Phật thì có những vị đó có thần thông, nhưng mà có những vị thì không có thần thông. Thí dụ như là đệ nhất về thần thông thì chúng ta được biết như là Ngài Mục Kiền Liên. Tuy nhiên ngoài ra thì còn có những vị A-la-hán khác, các bậc A-la-hán khác các ngài cũng có thần thông, nhưng mà không phải là những vị A-la-hán nào cũng đều có thần thông, là do quá trình các vị ấy không có tu tập thiền chỉ hoặc không có chứng đắc được các thiền chỉ thì vị ấy không thể có thần thông được. Đó là như vậy. Thì ở đây trong Tăng Chi Bộ Kinh á, là ở một cái loại, cái hạng người thứ nhất được đề cập ở trong cái bài kinh này, tức là hạng người có tốc lực nhưng mà chưa có sắc đẹp và cũng không có sự cân đối. Và đây chúng ta, khi mà chúng ta bước qua cái hạng người thứ hai, hay là hạng vị hành giả thứ hai, cái vị hành giả thứ hai ở đây đó, cái vị hành giả thứ hai ở đây đó là vừa có tốc lực, vừa có sắc đẹp, nhưng mà vị ấy không có sự cân đối. Ở đây đó, khi nãy chúng ta biết được là cái từ tốc lực, tức là vị ấy chứng đắc thiền định hay là chứng đắc đạo quả một cách mau lẹ, thành tựu một cách mau lẹ. Nhưng mà không có sắc đẹp là vì vị ấy không có thể giảng giải được thắng luật hay là thắng pháp. Vị ấy không thể giảng giải được thắng luật hay thắng pháp. Ở đây trong cái từ Appi Dhamma hay là Appi Vinaya, tức là chỉ cho thắng pháp và thắng luật. Appi Dhamma là chỉ cho thắng pháp, và Appi Vinaya tức là chỉ cho thắng luật. Ở đây đó thì một cái vị cũng là sau khi vị tỳ kheo đoạn trừ được các lậu hoặc và tự mình với cái thắng trí của mình đạt được các vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tức là thành tựu được cả thiền chỉ và thiền quán. Thì vị ấy có được một cái khả năng, khả năng ở đây tức là vị ấy có cái khả năng phân tích hay là giải thích ở trong pháp khi có người hỏi đến. Khi có người hỏi đến về pháp như thế nào, mà chúng ta biết rằng pháp thì có từ, có nghĩa, rồi biện tài vô ngại, hay là vị ấy có được cái pháp, tức là vừa là giải về ý nghĩa của pháp, giải về nghĩa của từ và giải về từ, và có một cái khả năng biện tài, biện tài một cách mau lẹ và một cách nhanh chóng và chính xác. Và vì vậy đó cho nên là cái vị này có một cái khả năng thứ hai là cái khả năng có cái sắc đẹp. Cũng như là chúng ta thấy rằng ở trong kinh á, được mô tả đệ tử của Đức Phật á, ví dụ như ngài Mahakacchayana, tức là ngài Đại Ca Chiên Viên á, thì ngài á, có cái khả năng là biện tài, biện thuyết. Như vậy thì một điều á, là không phải là vị nào cũng có cái khả năng biện tài và biện thuyết. Như chúng ta biết rằng mọi cái kết quả tu học, tu tập của một cái vị hành giả á, ngay cả trên cái phương diện ngoài cái nguyện lực ra, thì cái nguyện lực đó, đó nó đã tạo nên cái khác, là mỗi một chúng sanh, một vị hành giả đã vun tập cho mình cái, và vì mình vun tập có khác nhau và nó tạo nên một cái công hạnh khác nhau. Ví dụ như là có vị thì có cái khả năng nhiều thần thông, nhưng mà có vị thì có cái khả năng cái trí tuệ đặc biệt, nhưng mà có vị có cái khả năng biện tài vô ngại, chẳng hạn là như vậy. Thì do đây là nói đến cái khả năng quân tập của mỗi người và mỗi vị hành giả, và đã tạo nên một cái công hạnh khác nhau. Cũng như là ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, đặc biệt là Kinh Tạng Pali, được đề cập đến ba cái hạng Phật, tức là Sakvaka-buddha hay là Paccheka-buddha hay là Sammasambuddha, tức là chỉ cho bậc Phật thinh văn, thinh danh văn giác, hay là độc giác, hay là toàn giác. Thì mỗi một vị đó, cái sự giác ngộ thì cũng đồng như nhau. Bậc thinh văn cũng giác ngộ như là bậc toàn giác, nhưng mà công hạnh và tốc độ ba la mật thì mỗi một cái bậc như vậy đã có khác nhau. Và do đó thì cái bậc, cái công hạnh của một bậc toàn giác là dĩ nhiên bao trùm hơn tất cả các bậc thinh văn, cũng như vậy là bao trùm hơn là Đức Phật độc giác, là một vị mà vừa giác ngộ mà vừa có cái khả năng quảng bá cái giáo pháp này, như là Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Như chúng ta biết là Đức Phật Gotama của chúng ta là như vậy. Thì cái điều mà thông hiểu giáo pháp ở đây đó là không phải là ai cũng có thể hiểu được. Mà thông hiểu ở đây đó thì chúng ta biết rằng là thông hiểu gì? Nếu khi nói rằng ngày xưa ở trong kinh bản thì chúng ta thấy đọc cái từ gọi là pháp và luật, tức là Dhamma Vinaya. Thì pháp và luật đây, pháp ở đây là bao gồm cả tạng kinh và tạng luận, còn luật ở đây là chỉ cho cái luật tạng. Và sau này thì các vị A Xà Lê đã phân thành ba cái nội dung của giáo điển, tức là pháp và luật đó, đó của Đức Phật đó, đã trở thành gọi là cửu phần chánh pháp mà chúng ta được biết, tức là nói đến thế kinh ứng tụng hay hoặc là trí thuyết. Trí thuyết ở đây chúng ta được hiểu giống như là di diệu pháp, tức là địa tạng A Tỳ Đàm của chúng ta, và kệ ngôn, tức là chỉ cho các kệ ngôn gatha, trong đó có pháp cú kinh chẳng hạn, rồi cảm hứng ngữ, tức là những cái sự giác ngộ của bậc thánh, hay là chính Đức Phật đã giác ngộ và nói lên những cái cảm hứng của mình trong cái sự giác ngộ về giáo pháp. Rồi như thị thuyết bổn sanh, hay hoặc là vị tằng hữu, hoặc là kinh phương quảng, tức là được phân thành cửu phần chánh pháp. Thì cái vị mà có cái sắc đẹp ở đây, tức là chỉ cho cái vị mà có cái khả năng giải đáp, phân tích, giải thích về mặt pháp và luật này, trong cái nghĩa là pháp và luật, tức là Atitham Má, hay là Ativinaya, tức là chỉ cho luật, tức là cái phần luật đó. Thì cái điều ở đây đó, thì một cái vị mà có cái khả năng biện tài, tức là biện tài vô ngại, tức là khi mà có ai hỏi vấn đề chi, hiểu hỏi vấn đề chi về giáo pháp, thì vị ấy có cái khả năng biện tài ứng biến một cách mau lẹ, và vị ấy thông hiểu được từ, nghĩa và pháp của mỗi từ ấy. Như vậy thì cái bậc đây cũng là chỉ cho cái bậc là vừa giác ngộ được lý tứ đế, đoạn trừ được các lậu hoặc, vị ấy đã chứng đắc được vô lậu tâm giải thoát và tệ giải thoát, và vị ấy có cái khả năng biện tài vô ngại, tức là có cái khả năng ứng biến ở trong giáo pháp này, vị ấy có khả năng ứng biện trong giáo pháp này. Được như vậy thì được gọi là một cái bậc thứ hai, tức là chỉ cho một cái vị hành giả thứ hai. Và khi mà điều phục ở đây, chúng ta biết rằng một vị mà điều phục được nữa thì được nói đến như là một cái bậc bậc thánh thứ ba, hay là một cái vị hành giả thứ ba, tức là vị chỉ kheo ấy vừa có tốc lực, vừa có sắc đẹp, và vừa có sự cân đối, ở đây như lực, tức là cái khả năng chứng đắc của vị ấy một cách mau lẹ, thành tựu chứng đắc thiền định, chứng đắc đạo quả, hay là thành tựu thiền định một cách mau lẹ. Và vị ấy có sắc đẹp, có nghĩa là biện tài vô ngại, có thể giải thích, có thể phân tích, có thể chứng minh, có thể giải thích ở trong giáo pháp, bằng cái nghĩa là pháp vô, vị ấy có một cái từ giải thích được các từ, giải thích được các nghĩa, giải thích được các pháp, và vị ấy có cái biện tài vô ngại. Như vậy thì đó là vị ấy có sắc đẹp, nhưng mà ở đây là cái vị thứ ba nữa, là vừa có tốc lực, vừa có sắc đẹp, nhưng mà vừa có sự cân đối. Cân đối ở đây thì chúng ta hiểu giống như là một cái con ngựa mà nó có được cái chiều cao cân đối, nó có chiều dài cân đối, chân cẳng tứ chi của nó có được cái sự cân đối, nó tạo nên một cái dáng dấp đẹp ở bên ngoài, nó có được cái sức khỏe tốt. Thì nếu như con ngựa mà nó vừa có tốc lực, nó có vừa có sắc đẹp, và nó vừa có sự cân đối, nó vừa đẹp ở bên trong mà nó vừa đẹp bên ngoài, thì con ngựa đó trở thành một con ngựa quý giá. Cũng như vậy, khi Đức Phật ngài nói rằng một vị vừa có tốc lực, vừa có sắc đẹp, và vừa có cân đối. Cân đối ở đây là chỉ cho một cái vị mà có đầy đủ, đặc biệt là ba loại phước, đặc biệt là ba loại phước, là chỉ cho cái vị mà vừa thành tựu phước đức, phước vật và phước trí. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hai cái bậc đầu đó có thể là thành tựu, có được là cái phước đức và phước trí rồi. Dĩ nhiên một cái vị mà A-la-hán thì cái vị đó phải là có phước đức, và vị ấy cũng phải là thành tựu được cái trí của mình, tức là có phước trí chứ không phải là không. Vì vậy nhưng mà cái phước sau cùng, tức là chỉ cho cái phước vật ở đây, mà một vị đó thì chúng ta nói là khi mà nói đến là một vị có cân đối, phải nói rõ hơn, tức là cái vị mà có được cái phước bậc một cách đầy đủ. Như vậy thì một vị xuất gia đó, thì có những vị có đầy đủ nhiều phước bậc, nhưng mà có những vị thì thiếu phước bậc. Cũng như là ở trong Kinh Tăng Chi đó, Đức Phật ngày khi mà công chúa Sumana hỏi Đức Phật về về giả sử như có hai cái vị xuất gia, hai cái vị xuất gia đệ tử của Đức Phật, một vị, hai vị này đều có đồng tính, đồng giới và đồng tuệ, thì hai cái vị này nếu một vị có bố thí và một vị không có bố thí, thì hai vị đó có sự khác biệt gì hay không? Thì Đức Phật ngài mới trả lời, thì nếu một vị có bố thí thì vị ấy sanh lên cõi trời, nếu còn trong vòng luân hồi vị ấy sanh lên cõi trời thì vị ấy sẽ được đầy đủ thiên thiên sản, đầy đủ thiên sắc và đầy đủ thiên hương và đầy đủ sự thiên lạc hơn. Cũng như vậy khi vị ấy tái sanh lại làm người, nếu là xuất gia thì vị ấy sẽ có đầy đủ vật chất hơn, cũng như là vị ấy có đầy đủ những cái phương tiện hơn. Ở đây chúng ta biết rằng vị ấy đi khất thực ở một nơi nào thì cũng được người ấy sẽ người khác sẽ cúng dường, sẽ bố thí nhiều hơn. Thì cái điều đó nó tùy thuộc vào cái phước vật. Đồng tính ở đây tức là đồng niềm tin, tức là có niềm tin bất thối ở trong tam bảo. Đồng giới ở đây tức là con đường, tức là phạm hạnh của vị ấy trong sạch giống như những vị khác, tức là đời sống phạm hạnh của vị ấy trong sạch như bao nhiêu vị khác. Đồng tuệ ở đây tức là vị ấy cũng thấy được lý tứ đế, giác ngộ như nhau, như những vị khác, như những vị A-la-hán khác. Nhưng mà vị ấy lại do đời sống không có bố thí, cho nên vị ấy sẽ thiếu về phước vật, thiếu về phước vật. Như chúng ta thấy rằng cái việc mà ngài Maha Kachayana có đầy đủ sự biện tài, biện thuyết về giáo pháp của Đức Phật, tức là do sự quân tập và do cái công hạnh của ngài Maha Kachayana. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất là một bậc đại trí tuệ, thì cái đó là cũng là do công hạnh của ngài Xá Lợi Phất. Và như là ngài Si Qua Lý là đệ nhất về tài vật, đệ nhất về tài vật, tức là một vị A La Hán có nhiều tài vật. Ở nơi nào mà ngài có mặt, ngài đi khất thực ở nơi nào thì sẽ được đầy đủ cái tài vật ở đó. Ngược lại chúng ta thấy một cái mẫu người, mẫu bậc thánh như là bậc ngài Lô Sắc Cá chẳng hạn, là có một cái bậc mặc dù là đồng tính, đồng giới và đồng tuệ, nhưng mà lại không có đồng thí. Ở đây tức là trong đời sống do cái nhân gì đó không có bố thí, hoặc là nhân gì đó có cái gì đó tạo cái quả gì đó, mà quả bất thiện xấu, cái nhân bất thiện xấu gì đó, để rồi phải chịu cái đời sống mặc dù là đến kiếp cuối cùng cũng bị đối khác liên tục như vậy. Như vậy thì ở đây được nói đến một cái bậc thứ ba, tức là một vị hành giả thứ ba, hay là một bậc A-la-hán thứ ba, tức là một cái bậc mà vừa giác ngộ lý tứ đế một cách nhanh chóng, đoạn trừ một cách lậu hoặc một cách nhanh chóng, và vị ấy có thể ứng biến biện tài cái giáo pháp này khi được hỏi, khi được vấn, thì vị ấy sẽ trả lời một cách nhanh nhẹn và rõ ràng, một cách không sợ hãi. Và vị ấy có một cái sự cân đối, tức là có đầy đủ sự phước vật, tức là đầy đủ những cái vật chất, vật dụng mà có được là do đời sống của vị ấy đã có được cái sự bố thí đó. Như vậy thì qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy được ở Đức Phật này nêu đến ba cái hạng ngựa. Cái hạng ngựa có tốc lực nhưng không có sắc đẹp và không có sự cân đối. Hạng ngựa thứ hai là có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có sự cân đối. Và hạng ngựa thứ ba là có tốc lực, có sắc đẹp và có được sự cân đối. Cũng như là một bậc hành giả, một vị hành giả hay là một bậc A-la-hán. Một vị hành giả có được thành tựu được, tức là do cái trí giác ngộ của mình một cách mau lẹ, thành tựu được tâm giải thoát và tệ giải thoát một cách mau lẹ, tức là đó là có tốc lực. Và thứ hai nữa là vị ấy có được cái sắc đẹp, tức là biện tài Phật pháp khi được hỏi về thắng pháp hay thắng luật, vị ấy trả lời không ngần ngại. Và thứ ba là vị ấy có được cái cái vị này nữa là vừa có được cái gì, vừa có tốc lực, vừa có sắc đẹp, mà vị ấy lại có được cái cân đối, tức là có được cái vật chất đầy đủ, tức là chỉ cho cái túc vật ở đây, đặc biệt là túc vật ở đây. Như vậy thì ba cái hạng người này để cho chúng ta chiêm nghiệm cũng như là thấy rõ trong mọi cái hạnh nghiệp hay là mỗi cái công hạnh nó đã tạo nên cái sự khác biệt với nhau là do cái sự chứng đắc cũng như hình ảnh từ ở ba cái bậc thánh khác nhau như vậy, hay là ba cái hạng hành giả tạo nên cái sự tu tập nó đã có khác nhau như vậy. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, để phần thời gian còn lại thì để chư tôn đức sẽ thảo luận bàn sâu vô thêm về có cái đề tài hôm nay để chúng ta được lợi ích. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức, quý ngài đang hiện diện ở trong room, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị an vui tấn quá. Xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên ngự xung quanh nơi ngôi chùa mà chư tăng trú ngụ, nơi nhà của quý vị hậu trì cho chúng ta luôn luôn được sự an lạc và Phật pháp được bền lâu. Xin chia điều quả phước tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic.
Dạ, sa thú kính tri ân đến đại đức Pháp Tăng. Vừa mới đây giảng mô qua một thời pháp, quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Bởi vì đường truyền hôm nay rất là yếu. Dạ, cảm ơn cô Nhi Cha, cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Bởi vì cho nên phải hỏi rõ ràng lại chứ khi nói không biết có ai có nghe không. Dạ, một lần nữa chúng con kính lễ đến sư trưởng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, quý vị đã nghe chúng tôi nói lại chưa? Dạ, rõ chưa? Dạ, Mô Phật, cảm ơn ánh sáng từ bi và cô Anh Đức Cha. Xin quý post lại cái câu hỏi thứ, cảm ơn đại chúng. Câu hỏi thứ nhất, kính bạch sư trưởng, bây giờ sư trưởng có nghe cô nói không? Thưa bạch sư trưởng. Nếu sư trưởng có nghe cô nói thì con sẽ thỉnh sư trưởng câu hỏi đầu tiên. Dạ, cảm ơn sư trưởng.
Alo, 1, 2, 3, quý vị nghe rõ không ạ? Alo, quý vị nghe được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. chúng tôi thấy đại đức Tề Quyền cứ té riết à, cho nên là chúng tôi thay mặt đại đức Tề Quyền để thỉnh sư trưởng Quan Hỷ thảo luận cái câu đầu tiên, xin quý vị post lên cho chúng tôi. Dạ, con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, đại đức Tề Quyền, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức trang nghiêm diệt tôn cưng. Kính chào toàn thể quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép thay mặt đại đức Tề Quyền để thỉnh đại đức thỉnh sư trưởng thảo luận cái câu đầu tiên. Đại đức Tề Quyền nghe rõ không ạ? Không biết đại đức Tề Quyền nghe được không ạ? Thấy đại đức té hoài cho nên là chúng tôi cứ thấy lâu quá mà đại đức bị té hoài. Không biết bây giờ đại đức Tề Quyền nghe được chưa? Dạ bạch sư trưởng, thì con xin nêu cái câu đầu tiên ạ. Bây giờ mới nghe. Dạ, bây giờ đại chúng tôi thỉnh đại đức thỉnh sư trưởng thảo luận cái câu đầu tiên. Bạch sư trưởng thì cái câu đầu tiên đó là: có những hàng tỳ kheo chưa được điều phục có tốc độ, tốc lực, được ám chỉ cho vị tỳ kheo có tốc trí như Phật biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt. Tại sao người chưa được điều phục mà lại có thể như Phật biết tứ đế? Trong cái nghĩa này như thế nào thì con xin thay mặt đại chúng kính thỉnh sư trưởng Quan Hỷ thảo luận cái câu đầu tiên ạ. Dạ, con kính thỉnh sư trưởng đại đức Tề Quyền Quan Hỷ coi lại cái đường nét để lát nữa tiếp tục thỉnh đại đức Tề Quyền điều họp. Dạ, bây giờ thì con thay mặt đại chúng kính thỉnh sư trưởng thảo luận cái câu đầu tiên ạ.
Nam mô Bụt Thà Dạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Thưa quý vị có nghe cái máy này nó có rõ hơn không ạ? Bị cái mà được thử cái máy này. Mấy cái đường kia thì nghe nó trục trặc nên vô cái máy 3G này thử coi nó vậy là tốt. Vậy thì tôi sử dụng cái máy này luôn. Bị mấy bữa rồi cái đường chèn nó trục trặc ha. Rất rõ ha. Xin quý vị Quan Hỷ đưa cái câu hỏi hồi nãy đó. Bây giờ quý vị nghe lại chưa? Nghe lại hả? Nếu chừng nào mà họ nghe không nghe được nữa thì cho hay. cái người hạng còn phàm phu thì cái chưa được điều phục, hẳn là chưa được điều phục thì không thể nói là cái người này không có phát sanh được cái trí tuệ. Bởi vì có những người như thí dụ người Angulimala rượt theo Đức Phật, muốn giết Đức Phật chẳng hạn, nhiều nhân vật tương tự như vậy là những người chưa được điều phục. Nhưng mà khi được nghe Đức Phật nói lên một câu Phật ngôn nào đó, thì vị này sẽ là nhận thức rõ quả như Ngài Sariputta trong khi Ngài còn theo ngoại đạo. Nhưng mà khi gặp Ngài sẽ chỉ nói lên một bài kệ đơn giản, hoặc các chư Pháp tùng dương sanh, Pháp diệt tùng dương diệt, Ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết, chỉ chừng ấy thôi. Mà còn đương bản thân Ngài còn đương là một du sĩ ngoại đạo, nhưng mà quả nhiên là Ngài tỏ ngộ chứng quả tu hành.
À, kính thưa sư trưởng, và con chúng con ở trong trung hết nghe rồi ạ. Và kính thỉnh sư trưởng cầm mic trở lại. Dạ, Nam Mô Bổn Sư.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Sư trưởng cũng gặp trục trặc. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ nói được. Vậy thì quý vị, chúng ta có thể thỉnh sư trưởng trở lại thêm một lần nữa. Nếu không thì quý vị post cho câu hỏi số 2. Mà chúng tôi có thể giúp để trả lời. Chúng tôi kính cung thỉnh sư trưởng.
Vì nghe đường cảm nó không có được tính là vô cái máy 3G, thử coi nó không cần đường lai có được không, nhưng mà nó cũng được vô, rồi bây giờ phải xài cái máy cũ. À, nghe rõ, tốt lắm, được không, được biết rồi, được rồi, bỏ lâu đây. À, thì tiếp tục, khi nãy đã nói co thảo luận này, nó một vị tỳ kheo chưa được có điều phục, có tốc lực, được ám chỉ, vị tỳ kheo có tốc trí như thật biết rõ, đây là khổ, đây là khổ tập vân vân. Trường hợp điển hình mà chúng ta được biết như ngài Angulimala hay là hoặc là như ngài Sariputta hay ngài Sa Lợi Phất, chưa lúc đó chưa có phải được điều phục gì cả, nhưng mà khi được vốn đã có cái trí tuệ sẵn, kêu là cái tuệ cảm sinh, tức là người tục sinh bằng cả tâm quả tam nhân. Do đó nên khi mà nghe Đức Phật nói lên một câu Phật ngôn thì ngài Angulimala đã giác ngộ. Còn như ngài A Xá Lợi Phật thì ngài nghe ngài sẽ chỉ nói lên một bài kệ là như Pháp tùng dương sanh, Pháp diệt tùng dương diệt, Ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết, thì ngài chứng nghe quả Tu Đà Quần liền. Bởi vì ngài có cái tốc trí rất nhanh, khi ngài yêu cầu ngài A Xá chỉ tiếp giảng thì ngài sẽ chỉ nói là nhà sư chúng tôi chỉ mới xuất gia,
tu chưa được quá lâu nên là chưa được hiểu được cái nhiều, thì ngài đã không cần ngài siết dạ dòng, ngài chỉ nói lên cái để ý thôi. Yes. Có vấn đề tôi có thể hiểu 1000 cái nghĩa. Đó là cái trí tuệ mà sẽ Phật là tốc trí như vậy. Và nói rằng trong cái chữ nói rằng với cái tốc trí của ngài, có thể ngài tìm một lạc mưa, ngài có thể với cái thể phân tích ngài biết đếm được những cái số mưa hạt mưa đó nè. Vậy là thành ra cái là cái với cái này do cái căn lành cái trí tuệ ngài đã là có cái tốc trí tốc lực tâm rất nhanh rất mạnh. Trong những bộ chú giải ghi rằng đối với cái trí tuệ của Đức Phật thì khi qua sát vấn đề này vấn đề khác chỉ xen giữa lộ trình tâm này và lộ trình tâm khác có ba cái hộp kiếp là ba cái lời sát na hữu phần mà thôi. Nhưng mà ngài sẽ là Pháp là một vị có thể là 16 sát na, mà ngoài ra thì không còn gì nào có tốc trí nhanh hơn ngài sẽ là Pháp nữa. Mà Đức sẽ là ngài sẽ là Pháp thì chỉ thua Đức Phật chỉ có xem kẻ từ lộ tâm này qua lộ tâm khác ba sát na hữu phần tâm. Như vậy biết những cái tốc rất mạnh, mặc dù ngài chưa được ở địa phủ, nhưng mà khi nghe xong thì ngài đã chứng quả Tu Đà Quận liền. Và nhiều câu chuyện sự tích tương tự như vậy cho chúng ta thấy rõ những vị này là dù có được địa phục hay không địa phục, nhưng đã là thành tựu cái đạo quả sau khi nghe một câu Phật ngôn nhắc lên ý nghĩa đại khái là như vậy. Cũng như ngày Bảy Giá chỉ nghe Đức Phật nói lên một bài kệ tóm tắt mà ngài chứng được đạo quả bốn đạo bốn quả luôn. Nên trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật ngài tuyên bố trong đệ tử của ta vị là chứng hộ mọi nhất không có kiện tụng ta về giáo pháp, tức là ngài Bảy Giá. Vừa nghe xong thì ngài chứng đắc được là liên tục bốn đạo bốn quả liền. Đó là những ý nghĩa mà chúng ta cần được đưa đến có thể giải thích trình bày trong cái câu thổ luận số 1 là có những hạt tỳ kheo chưa được điều phục mà có tốc lực được ăn chỉ những vị tỳ kheo có tốc trí như thật biết rõ đây là khổ tập vân vân. Thì khi nhận thức được như vậy thì dễ cho cái giác ngộ liền ngay tại chỗ là ly trần pháp nhãn phát sanh, ly trần khẩu đó phải thấy rõ và pháp sẽ lên rồi thì điều việc đó là đẩy mỗi khi gì nào đắc ngộ đạo quả chứng ngộ đắc chứng đạo quả thì điều nói lên cái tinh trí của mình qua những sự nghiệp sự việc như vậy. Thầy xin tóm tắt cái câu thảo luận số 1 này ở đây. Những cái điều chuyện mà trục trặc làm cái tâm tư của mình là cũng không có được hàng ổ, mình cứ sợ nó không biết người ta có nghe không mà cũng lúc nào đó cũng là một cái chữ nhiều, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng vượt qua, mong rằng vài ngày tới sẽ được tốt đẹp hơn. Xin chấm dứt ở đây. Nam Mô Tha.
Dạ, sa thúc, chúng con kính tri ân đến sư trưởng. Quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, có nghe nói không ạ? Dạ, cảm ơn ánh sáng từ bi của Ni Cha và chư Phật tử. Nếu như trường hợp mà đang nói có việc gì mà nó bị trục trặc thì kính thỉnh để Đức Pháp Tăng Quang Hỉnh hãy điềm khuyết. Cảm ơn Đức Pháp Tăng đã điềm khuyết vừa qua. Có thật vậy. Điềm khuyết hôm nay nó trục trặc kỹ thuật rất là lạ. Đang xài 3L thì nó cũng rất là mạnh, nó cũng không bị ảnh đường cáp gì mà sao bị trục trặc như thế. Dạ, thì cũng mong đại chúng quan hệ coi như vì cái lý do kỹ thuật nên cũng nghịch duyên chút xíu. Dạ, tiếp theo xin quý vị post câu hỏi số 2. Câu hỏi này cũng sẽ kính cung thỉnh sư phụ Thầy Siêu sẽ giúp thảo luận cho câu hỏi số 2. Kính bạch sư phụ, thì danh từ mà thắng pháp hay là Abhidhamma và thắng luật Abhivinaya trong bài kinh này có ý nghĩa như thế nào, thì kính thỉnh sư phụ Thầy Siêu Quang Hỷ trình bày để cho đại chúng được hiểu biết thêm. Dạ, có sư phụ có mặt trước máy không ạ? Sư phụ, thưa sư phụ ơi, nhà mồ Phật, nhà rồi sư phụ nghe lời đệ tử kêu rồi, đệ tử gọi cứu cho đệ tử rồi, mồ Phật kính, kính lễ và kính ơn đến sư phụ, kính thỉnh sư phụ.
Đại đức Từ Quyền làm tôi nhớ đến Tôn Ngộ Không. Không biết đại đức Từ Quyền hôm rày đi xa về có được khỏe hay không, có vui vẻ không? Hồi sáng đến giờ chúng tôi không có nghe tin tức gì hết, nhưng mà khi mà vào room thì thấy có đại đức Từ Quyền rất là vui. Như vậy là chúng ta bắt đầu có thêm những vị giảng sư. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, danh từ thắng pháp ở phía thâm má, thắng luật ở phía quy lý giá trong bài kinh này nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Cái chữ thắng pháp ở đây đó, cái chữ Abhidhamma không phải giống như cái từ gọi là vi diệu pháp. Abhidhamma, vi diệu pháp là một trong ba tạng. Ở đây cái từ này chúng ta cần được hiểu, ở trong chú giải có giải thích là vì nói đến giáo lý của Đức Phật. Trong cái thời kỳ Đức Thế Tôn còn tại thế thì chỉ có pháp và luật, như câu Đức Phật ngài dạy rằng Yo vô ananda maya tham mô chá quý đề vô chá đi tô pa nhé tô tô vô mà mắt chì gì nó sạch hà. Pháp và luật nào mà Như Lai đã thuyết giảng, đã chế định cho các ngươi, chính pháp luật ấy là thầy của các ngươi sau khi ta viên tịch. Thì ở đây thời Đức Phật chỉ có hai, lúc đó chưa có phân thành ba tạng mà chỉ nói đến có hai phần giáo lý, tức là pháp và luật. Và khi mà nói đến pháp của Đức Thế Tôn thuyết thì pháp đó thù thắng hơn các pháp, nên gọi là Abhidhamma. Còn luật mà Đức Thế Tôn đã chế định, luật đó đặc biệt thù thắng hơn luật mà thế gian thường tình họ chế định, như là luật ở trong quốc độ, luật ở trong hội chúng v.v., luật của xã hội. Thì như vậy, cái danh từ thắng pháp ở đây, thắng luật ở đây chúng ta phải hiểu là chỉ cho giáo nghĩa mà Đức Thế Tôn đã dạy và những học giới mà Đức Thế Tôn đã chế định. Pháp nào do Đức Thế Tôn thuyết thì pháp đó được gọi là thắng pháp, hiểu theo cái nghĩa của bài kinh này. Còn luật nào do Đức Thế Tôn chế định thì luật đó được gọi là thắng luật, theo nghĩa của bài kinh này. Ở đây chỉ có trong bài kinh này khi sử dụng hai từ thắng pháp và thắng luật. Và thắng pháp ở đây Abhidhamma chúng ta nên nghĩ như thế. Còn khi mà chúng ta xài cho Abhidhamma thông thường thì cái danh từ đó là để chỉ cho tạng Abhidhamma Pitaka, tức là tạng vi diệu pháp. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi thảo luận số 2 mà đại đức Từ Quyền vừa nêu ra như vậy. Và bây giờ xin thỉnh đại đức Từ Quyền trở lại với phần điều họp. Nếu như chúng ta còn cái câu thảo luận số 3 mà thời gian còn nhiều thì xin đại đức Từ Quyền hay đại đức Pháp Tân có thể tự nêu ra một vài câu hỏi nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ được nhiều thời gian, chúng ta nhiều câu hỏi để cho hết thời gian. Xin thỉnh lên Đức Từ Bi.
Dạ, sa thúc, chúng con kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu đã vừa mới thảo luận cái câu hỏi số 2. Có lẽ thời gian sẽ rất là còn rất là nhiều. Kính bạch sư phụ thì có lẽ hôm nay câu điều học cũng sẽ ráng cố gắng sẽ hỏi để cho nó tròn cái thời gian. Dạ, tiếp theo xin kính thỉnh đại đức Trí Ngọ. Đại Trí Ngọ hiện nay đang có mặt ở trung tâm không? Nếu như đại đức Trí Ngọ có mặt trung tâm, xin đại đức Trí Ngọ quan hỷ sẽ trả lời cái câu hỏi số 3. Dạ, đại đức Trí Ngọ, kính thỉnh đại đức Trí Ngọ có mặt trong cái trước máy không ạ? Nếu như Đại Đức Trí Ngọ không có mặt trước máy thì cô La Cơ Kính cũng thỉnh đến để sư trưởng quan hệ sư trưởng trả lời câu dùm cho câu hỏi số 3 này từ bậc sư trưởng. Thì dựa theo bài kinh khi mà đọc hiểu và cũng như qua cái sự giảng thuyết của Đại Đức Pháp Tân thì chúng ta thấy câu hỏi này là tức là câu hỏi rằng theo bài kinh tại sao một người có phước vật chất như nhận được y phục, thức ăn vân vân được gọi là người có sự cân đối, gọi là Aroha Parinaha. Dạ, cũng con kính cũng thỉnh sư trưởng quan hệ giúp để cho cái câu hỏi số 3 này điền khuyết cho Đại Đức Trí Ngọ chắc không ở trước mai. Dạ, cũng kính thỉnh sư trưởng ạ.
Có nghe tôi nói không ạ? Có ai nghe nói không? Có ai nghe tôi nói không? À, nghe rõ được, cảm ơn. À, câu thảo luận là theo bài kinh này tại sao một người có phước vật chất như nhận được y phục thức ăn gọi là người có sự cân đối, có phước vật. Từ này thỉnh thưởng thời đi siêu thấy giờ thời lên đây được, cảm ơn thỉnh thời đi siêu nha.
Kính thưa quý vị, khi nãy sư trưởng nói rằng cái đường nét nó trục trặc, cho nên mỗi khi mà sư trưởng nghe mời sư trưởng trả lời câu hỏi, sư trưởng rất là ái ngại. Quả thật như vậy, khi mà gặp đường nét, gặp cái thao thức mà nó trục trặc thì phải nói là nó trở ngại cho chúng ta vô cùng. Và chúng con không biết là sư trưởng đã trả lời được chưa, đã trả lời hết chưa, nhưng mà vì đang nghe bị đứt đoạn cho nên chúng con phải đưa tay. Dạ, sư trưởng chưa?
Kính bạch sư trưởng, nếu vậy thì chúng con sẽ cùng thỉnh sư trưởng trở lại. Nhưng mà ở đây đó, chúng con xin được trình bày một vài điểm ở trong chú giải. Vì sao mà chúng con đặt ra cái câu hỏi này? Là bởi vì theo bài kinh này đó, Đức Phật đã dạy rằng một con ngựa, có một cái con ngựa thì nó có tốc lực nhưng mà không có sắc đẹp, không có cân đối. Có con ngựa có tốc lực, có sắc đẹp nhưng mà không có cân đối. Còn có con ngựa thì nó có vừa có sắc đẹp, vừa có tốc lực, vừa có sự cân đối. Thì ở đây cái chữ cân đối Aroha Parinaha được chú giải giải thích rằng điều đó là ám chỉ cho như là tốc trí đó. Cái gọi là tốc lực của con ngựa đó thì được gọi là Jnana Chavana, tức là tốc trí. Còn cái chữ sắc đẹp ở đây đó là được ví dụ như một vị mà có cái guna phao quá, tức là có cái ân đức, có một cái tài đức đặc biệt. Còn cái chữ cân đối ở trong chú giải giải thích là một con ngựa cân đối có nghĩa là của chấp phao vu, tức là về chiều cao nó cân đối với cái chiều vòng của nó. Parimandala phao quá, tức là cái vòng tròn của nó. Thí dụ như nhìn thấy cái con ngựa, cái dáng nó cao và cái ức nó to, cái bụng nó có eo, thì như vậy gọi là sự cân đối. Thì khi mà nói đến một con ngựa mà có cái dáng cân đối thì chúng ta hiểu rồi. Nhưng ở đây Đức Phật Ngài giải thích như thế nào gọi là một vị tỳ kheo có sự cân đối. Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng khi một vị tỳ kheo nhận được dễ dàng về y phục, dễ dàng để nhận được y phục, thức ăn, trú xứ, thuốc trị bệnh, như vậy vị đó được gọi là một người có sự cân đối. Thì ở đây chúng con mới đặt cái câu hỏi là tại sao một người có phước vật chất như là nhận được y phục, thức ăn mà Đức Phật Ngài ví dụ gọi là một người có sự cân đối. Thì cái câu hỏi đó là chúng con nói lên ý nghĩa này, nên chúng con mới nêu ra câu hỏi như vậy. Và khi nãy sư trưởng có đề nghị là con giải thích cái chữ cân đối Aroha Parinaha, thì nay con đã giải thích xong. Xin thỉnh sư trưởng quan hỷ góp ý thêm cho cái ý nghĩa này tại sao vậy. Tại sao trong cái ý nghĩa ví dụ một con ngựa cân đối mà Đức Phật này lại ám chỉ cho một vị tỳ kheo dễ dàng nhận được bốn món vật dụng? Chúng con kính cùng thỉnh sư trưởng.
Xác định cái nghĩa cân đối ở đây, như thường thường sử dụng lên
thì tự nhiên vấn đề này tôi đã được sáng tỏ, nắm vững được ý nghĩa này nên là có thể giải thích cho triển khai một cách rộng rãi được. Miễn là phản thoát đừng có trục trặc thì không có gì trở ngại. Ở đây danh từ cân đối hay cũng như là cái chữ đầy đủ, chúng ta còn nhớ trong cái Hán Tạng khi họ gọi Đức Thế Tôn là gì? Ngài là bậc gọi là bậc lưỡng túc tôn, tức là phước cụ túc và tuệ cụ túc. Nói về cái phước cụ túc thì cái báo cũng như chánh báo này được đầy đủ, còn tuệ cụ túc là cái trí tuệ ngài thấu suốt nhất, là cái nhất thiết cái chủng trí đầy đủ nên gọi là bậc lưỡng túc tôn hay là nhị túc tôn. Cũng cái nghĩa này dễ hiểu là ngài biết là cao quý nhất trong mà nhà ngoại chân cũng được, nhưng mà cái nghĩa cần nói đến là phước là cụ tục và tuệ cụ tục. Điều này chúng ta thấy qua những cái đệ tử của Đức Phật, nhất là của hai vị mà giống như là tượng đối với nhau, thì cũng là vị A La Hán quả. Nhưng mà chúng ta nhớ như ngài Lô Sa Ca, ngài có được cái trí tuệ nên ngài mới đặt được đầu A La Hán, nhưng mà về cái vật chất thì ngài hoàn toàn là không có cân đối. Tức có thể ngài rất là thiếu hụt về vấn đề vật chất này, do nghiệp trong quá khứ cha chi phối ảnh hưởng. Trong những cái sách gia gia chú dạy cũng ghi rằng khi mà ngài về cái Lô Sa Ca chi cực thần bị bát á, thì nhất là những cái bữa mà người ta để bát đông vị nhiều vị, thì nếu ngài đi đầu thì người ta để chẳng giữa thì là chẳng cuối, nếu ngài Lô Sa Ca mà đi ở chẳng cuối thì người ta để chẳng đầu và chẳng giữa. Còn nếu ngài đi giữa hai chư tăng thì người ta để bát cho những vị đầu, những vị cuối, mà không có để bát ở chẳng giữa cho ngài. Thậm chí đi bát mà thật thật thì theo ngài đó là Phật cũng bị xui lây luôn, là không ai để bát cả, nên ngài đó là Phật ở biểu phải đi về thì giả hay về tôi sẽ khởi dịch cho anh giả thương giả. Mà khi ngài Lô Sa Ca rời ra khỏi rồi, người ta mới để bát cho ngài đó là Phật. Họ nói sơ thể như vậy để chứng tỏ rằng đối ngài Lô Sa Ca cái trí tuệ ngài đầy đủ, nhưng mà về vật chất ngài không đầy đủ. Còn ngài ngược lại thì như là ngài Sĩ Quả Lý thì như là cần dùng cái từ cân đối ở đây cũng như là lưỡng túc tôn được đầy đủ cả phước và cả phước trí. Nói về cái phước trí thì ngài đã chứng đắc đạo quả hẳn rồi, còn phước vật thì ngài rất là đầy đủ. Ngài đi khắp thật đâu cũng có ngay trong giữa rừng, mà ngài đi với chư Đức Phật và chư Tăng thì không có nhà cửa, nhưng mà chư Tiên cũng hiện xuống địa bàn cúng dường Đức Phật và chư Tăng. Và thậm chí như thế, khi mà ngài sắp viên tịch thì chư Tăng than thở là trên đường đi nhờ tôn giả này, tôn giả đã viên tịch thì chúng tôi biết làm sao chỉ hành nửa đường. Thì ngài bảo sau khi ngài viên tịch rồi hãy thiêu ngài lấy cái xương đừng đi theo những ngọn lửa, vẫn có cái được chư cúng dường. Đây là một vật đầy đủ cho cả phước vật và phước trí. Với sự so sánh những con tuấn mã đầy đủ cả sắc và lực thì ở đây cũng vậy, đối với những mà có tạo phước vật trong quá khứ, rồi tạo có cái phước trí trong quá khứ, rồi bây giờ thì ngài vừa đạt được đạo quả mà cũng đầy đủ vật chất, như vậy gọi là cái đầy đủ cả hai. Ở đây dùng danh từ cân đối, tức là phước vật chất và trí tuệ đầy đủ, không có chữ dư thừa. Cũng có thể nói thêm được nữa, nhưng mà thôi tại trình bày tại ấy như vậy cũng vừa đủ với cô và thầu lượng số ba. Những câu còn lại xin thân chia thân là tiếp tục nằm tha nhận.
Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đến sư trưởng. Quả thật thì cái bài hôm nay chúng ta sẽ rất là khó khăn khi mà nhận ra ở một vài cái điểm như thế này, có thể là dễ, nhưng điều mà nó có một cái, có một sự so sánh như thế này. Câu hỏi này thật sự con kính cung thỉnh sư phụ Tề Siêu. Kính thưa sư phụ, thường thường thì khi mà chúng ta nghe đến vấn đề khi một vị tỷ kheo, khi một vị tỷ kheo mà như thật biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến sự
về khổ vân vân, thì nói chung khi mà vị tỳ kheo đã giác ngộ hay như thật biết rõ về tỷ đế thì ở đó chính là một cái giá trị của một người đã thành tựu phạm hạnh, một người đã thấu tri tất cả. Mà ngược lại thì có hai đoạn kinh ở đây thì xét thấy rằng Đức Phật ngài nói chính cái đoạn kinh này nói rằng khi là các vị đó như thật biết rõ khổ tập diệt đạo, nhưng khi mà hỏi về vấn đề thắng pháp hay là thắng luật vị ấy lại không trả lời. Thì ở đây con xin hỏi sư phụ rằng Đức Phật ngài hỏi rằng không, Đức Phật ngài trong đoạn kinh này nói rằng không trả lời, không nghe rằng vị ấy không biết, hay là vị ấy do có thể nhiều khi hiểu mà nói không được hay như thế nào? Thì cái một lần nữa thì cũng kính thưa sư phụ làm sáng tỏ cái chỗ mà có sự so sánh. À, nếu như trường hợp mà vị nào đã chứng đắc được tứ đế thì sẽ hiểu như thế này, và chứng đắc được nhưng được khi hỏi về thắng pháp thắng luật này thì nó có ý nghĩa như thế nào so sánh, chứ còn trong cái ý nghĩa của tứ đế thì đứng trên cái nhìn của chính con biết cái điều đó để sư phụ xác định lại. Thì nếu mà chúng ta hiểu về thắng pháp thì có nghĩa rằng vị ấy phải hiểu về tứ đế, ngộ về tứ đế rồi vị ấy hiểu cái thắng pháp rất nhẹ nhàng. Hiểu về thắng pháp có nghĩa là vị ấy giác ngộ tứ đế, còn về thắng luật thì có thể xét lại. Thì con kính cẩn đến sư phụ, con hỷ sư phụ so sánh cái giá trị mà như thật biết rõ, đã biết rõ rồi nhưng điều mà vẫn chưa được điều phục nghĩa là sao? Thì con kính cẩn đến sư phụ, con hỷ xác định lại cái chỗ này chút xíu. Dạ.
Chư tăng kính thưa quý vị, ở trong cái bài học này khi mà nói đến con ngựa chưa được điều phục mà nó có tốc lực, có sắc đẹp và có sự cân đối, thì cái điều đó chúng ta rất là dễ hiểu. Bởi vì con ngựa chưa được điều phục thì con ngựa đó là con ngựa chính, gọi là Asat Kalunka, hay là trong chú giải còn giải thích rằng cái chữ Asat Kalunka nó đồng nghĩa với Asapuka, là con ngựa tơ, con ngựa mới lớn lên, chưa có được dạy dỗ, chưa có được huấn luyện. Thì cái đó chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng mà ở đây khi mà nói đến một vị tỳ kheo như là cái hạng người chưa được điều phục mà có tốc lực, tốc trí, chưa được điều phục nhưng mà có tốc trí, có sắc đẹp, tức là có biện tài, rồi có cái sự cân đối, tức là có đầy đủ cái phước vật. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta hiểu cách như thế nào? Ở đây thưa quý vị, gọi là thí dụ, thì ở một cái khía cạnh nào đó lấy cái thí dụ được, nhưng mà một khía cạnh khác đó thì chúng ta không thể lấy đó được. Cũng như trong trường hợp này, khi mà Đức Phật thí dụ về cái con ngựa tơ Asapota, tức là con ngựa mà chưa có được là thuần thục đó, chưa có được huấn luyện, thì chúng ta hiểu được. Còn khi nói đến một người mà chưa được điều phục như là một vị tỳ kheo, một người chưa được điều phục mà có tốc lực như là một vị tỳ kheo. Thấy được, thưa đế vân vân, như thật thấy rõ thưa đế. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà lấy trên phương diện ngữ nghĩa mà chữ Ác Bồ Tát được giải thích ở đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là ám chỉ cho có những vị tỳ kheo tuổi đã trưởng thành, có được cái tốc trí, hiểu được pháp, hiểu được chư đế, có biện tài, có cái sự cân đối. Nhưng mà bây giờ những vị A-la-hán mà còn trẻ tuổi, tức là dưới tuổi vị thành niên, như là những vị Sa-di, như là Sa-di Sukha, Sa-di Vanita, hay Sa-di Sikha, vân vân, các vị Sa-di đó tuổi còn trẻ, nếu mà nói theo đời đó thì còn rất là trẻ con, rất là con nít. Nhưng mà vị ấy sau khi chứng được quả A-la-hán, tức là vị đó đã có trí tuệ dư thật, thấy được chư đế. Và có những vị A-la-hán trẻ tuổi như vậy vẫn có biện tài để trả lời những cái câu hỏi về thắng pháp thắng luật mà người khác hỏi, mặc dù vị đó còn trẻ tuổi, chưa có phải là bậc trưởng thành. Rồi lại nữa, có trẻ tuổi như vậy, chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó, chúng ta nên hiểu cái từ gọi là một vị tỳ kheo như là cái người chưa được huấn luyện, chưa được điều phục. Thì ở trong trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng xài từ như thế, dịch từ như thế thì có lẽ là làm cho chúng ta hơi khó hiểu, và chúng ta cảm thấy như là một cái sự vướng mắc, nó có vấn đề. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa ở trong chú giải giải thích về ác, khi mà nói đến cái con ngựa khát lung cát thì nó đồng nghĩa với Asabhuta là cái con ngựa còn non trẻ. Người ta huấn luyện ngựa là ngựa đã trưởng thành, con ngựa còn non trẻ người ta không có nói đến, người ta không có huấn luyện. Thì ở đây đối với một vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo đứng tuổi đã trưởng thành về cái tuổi tác, thì như vậy vị tỳ kheo đó khi mà nói đến cái khả năng biện tài, hay là nói cái trí tuệ tốc trí của vị đó, hoặc là nói đến phước vật, thì trường hợp đó là chúng ta dễ hiểu. Như là cái đoạn kinh thứ hai kế tiếp cái đoạn kinh này đó, là nói về con ngựa được điều phục, là cũng nói chung quanh ở trong ba vấn đề đó. Còn ở đây khi mà nói đến người mà được gọi là khá lông cá, chúng tôi nghĩ đó là một cách Đức Phật là ví dụ về một người rất trẻ, chưa biết gì cả, có thể nói rằng cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng mà lại là những vị A-la-hán, những vị có cái trí tuệ như thật, thấy được tứ đế. Trẻ tuổi cũng đắc A-la-hán được thưa quý vị, có trí tuệ như thật chứng A-la-hán, có cái biện tài để trả lời những cái câu hỏi về thắng pháp và thắng luật, và có đầy đủ cái phước vật như sa di tiết tá hay là sa di xuất khá, vân vân. Thì những vị sa di đó không phải là người thiếu phước vật đâu. Cho nên ở đây đó, theo chúng tôi thì cái câu nói ở trong cái bài kinh đó, chúng ta cần phải hiểu nhích qua một chút. Chứ nếu mà chúng ta chấp theo cái chữ tự chữ gọi là chưa được điều phục, mà như trong bản dịch thì làm cho chúng ta khó hiểu. Chúng ta phải hiểu chữ khát lung cá ở đây nó đồng nghĩa với chữ Bồ Tát, có nghĩa là còn non, còn trẻ, Chúng ta nên hiểu như vậy. Thì nếu là hiểu như vậy rồi thì chúng ta thấy trong cái bài kinh này không có vấn đề gì cả. Nay chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Tự Quyền nêu ra như thế. Và được biết rằng nay chúng ta có hai cái bản tin. Do vậy cho nên chúng ta sẽ dừng lại cái phần thảo luận ở đây để chúng ta nghe bản tin Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú chúng con kính dâng đến sư phụ Thầy Siêu đã phân tích một cách rõ ràng. Dạ, kính bạch sư phụ, thì hôm nay chỉ có một cái bản tin. Bản tin của bản tin số 2826 do Như Quang dịch Việt. Bản tin nói rằng ở tại Thái Lan, khói nhang là nguy hại sức khỏe cho có những người đến kính viếng lễ chùa. Thì có
Nam Mô Bổn Thầy, con kính đảnh lễ sư trưởng cùng chư Thôn Đức. Và con kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc bản tin ngày hôm nay. Bản tin 2, bản tin Phật giáo 2826 do Như Quang dịch thuật. Thái Lan, khói nhang nguy hại cho sức khỏe. Bangkok, ngày 11 tháng 3 năm 2011, những cuộn khói nhang lan tỏa trong các ngôi chùa Thái, nguy cơ làm hại đến sức khỏe, theo Bộ trưởng Bộ Sức khỏe Thái vừa ban hành các hướng dẫn cách đốt nhang. Khói nhang thường được đốt tại các chùa có chứa một lượng không an toàn như chất benzene, butadiene và benzopyrene, có thể gây ra bệnh ung thư máu, da và bàng quang. Bộ trưởng Bộ Sức khỏe Zurin Lakfam Nawutsit nói hôm thứ ba năm, ông khuyên các chùa nên tránh đốt nhang nên ít thoáng khí, sử dụng loại nhang ngắn thay vì dài và nhanh chóng đổ bỏ tàn nhang. Nhân viên nhà chùa nên tránh tiếp xúc dài hạn với khói, rửa tay và mặt sau khi cầm nhang và nên kiểm tra sức khỏe hàng năm. Những phát hiện này dựa trên một cuộc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chulalongkorn tại Thái Lan, lấy từ các mẫu của những ngôi chùa trong ba tỉnh. Các mẫu cho thấy khói nhang chứa chất benzene ở mức độ 53 lần cao hơn mức độ trung bình, 33 lần hơn cho chất butadiene và 10 lần hơn cho benzopyrene. Đốt nhang thơm là phần quan trọng trong các nghi lễ trong 37.000 ngôi chùa tại quốc gia Phật giáo. Và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi trở lại với chương trình. Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy và sa thủ kính tri ân đến Phật tử Anicca. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, chương trình sinh hoạt của Rung Phật Pháp Quốc Thích Tham Má đến đây đã hoàn mãn. Vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe một cái tự kinh hết sức là hay, đó là kinh Giáo Giới Âm La Lâm Kinh, Giáo Giới Rahula Âm La Lâm Kinh, tức là kinh Phật Giáo Giới đến ngài Rahula. Ngày mai chúng tôi sẽ đảm trách cái thời giảng này nếu như thuận duyên tất cả. Mong hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Và chúng con kính đảnh lễ đến sư trưởng, kính đảnh lễ đến sư phụ Đại Siêu cùng sư tôn Đức Tăng. Kính chúc quý ngài thân tâm an lạc và kính chào toàn thể đại chúng. Hẹn gặp quý vị vào ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, tiếp theo xin kính mời Phật tử Vô Thường lên cảm tạ cho tôn Đức Tăng và để kinh hồi hướng hoàn mãn chương trình có đêm nay của Rung Phật Pháp Quốc Thích Tham Má. Xin kính mời Phật tử Vô Thường.
Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú lành thang. Con Vô Thường không tiếng thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thân thành chứng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các
phần hành trong lớp học được hoàn mãn, hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tông đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần mẫu pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Đạo trong viên thành. mày. Nguyện đem đồng thánh tình cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem đồng thánh tình cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.
Nam mô Bụt Đa Gia. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành cơm Phật pháp Bụt Tham Thama xin phép được đóng cơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai giờ thường lệ. Nam mô Bụt Đa Gia.